Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một bài chia sẻ tại Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ lần thứ 19 có tiêu đề Thực tu trong khi sản xuất tài liệu và làm công tác viết bài báo cáo. Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 21 tháng 1 năm 2023. Kính chào Sư Phụ Tôn Kính, chào các bạn đồng tu. Nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 19, tôi muốn chia sẻ cùng quý đồng tu tâm đắc thể hội trong quá trình thiết lập điểm sản xuất tài liệu gia đình và làm phóng viên cho Minh Huệ Net. 1. Tự lập điểm sản xuất tài liệu, cảm ngộ được uy lực của Đại Pháp. Lúc bình thường tôi cần đi tặng tài liệu chân tướng, nhưng không thể liên lạc với đồng tu. Cho nên tôi đã nảy ra ý nghĩ tự lập điểm sản xuất tài liệu. Thời sinh viên, tôi đã từng học về máy tính, cho nên biết làm các thao tác cơ bản. Tuy nhiên, tôi rất ít khi sử dụng máy in. Tôi đã mua một chiếc máy in vừa túi tiền của mình, nhưng không có hệ thống cấp mực liên tục. Sau khi mua về, tôi thấy hộp mực rất ít. Tôi không dám in tài liệu chân tướng thoải mái, vì tôi không biết cách thay mực. Ban đầu, tôi chủ yếu in các tờ dán chân tướng cỡ nhỏ. Tôi dán chúng ở những chỗ có đông người qua lại, mong rằng sẽ có nhiều người hơn nữa có thể đọc chân tướng. Không lâu sau, tôi phát hiện người ta đã xé mất tờ dán chân tướng, nên tôi lại dán lại. Nhưng rồi, tờ chân tướng lại bị xé, khiến tôi mất hết hứng thú. Một hôm, sau khi dùng xong bữa tối, tôi đi ra ngoài xem thử tờ dán chân tướng lần trước có còn ở đó hay không. Tôi phát hiện tờ dán đã bị xé một phần. Khi đó có một người đang hết sức tập trung đọc mảnh dán chân tướng còn sót lại. Phần này là nội dung phơi bày Phù Tự Thiêu Giả Thiên An Môn. Lúc đó tôi chợt ngộ ra, đây là sư phụ điểm hóa rằng chúng sinh đều đang khao khát đọc chân tướng. Tôi biết mình cần phải kiên trì làm tiếp, không được chán nản. Lúc tôi sử dụng hết mực in trong máy, đồng tu kỹ thuật và đồng tu điều phối đã đến nhà giúp tôi trang bị một máy in có hệ thống cấp mực liên tục. Nhìn thấy một chiếc máy in có đầy đủ chức năng, trong tâm tôi tràn ngập vui sướng. Như vậy, chiếc máy in này không những có thể in những cuốn sách nhỏ và tờ dán chân tướng, mà còn có thể in nhãn đĩa chân tướng. Thật quá tốt! Từ đó trở đi, chiếc máy in này đã đi theo tôi rất lâu. Khi đó, mỗi ngày tôi đều in và tặng tài liệu chân tướng. Tôi làm được bao nhiêu thì phát tặng bấy nhiêu. Tôi không thể chép đĩa hàng loạt, cho nên tôi tìm đồng tu chép giúp. Sau khi lấy đĩa về, tôi sẽ in nhãn đĩa. Tôi có một chiếc túi nhỏ, chuyên dùng để phát tặng tài liệu. Mỗi sáng, tôi bỏ đầy những cuốn sách nhỏ và đĩa cửu bình vào trong chiếc túi này. Mỗi ngày, tôi đều thay đổi địa điểm phát tài liệu. Những tiểu khu lớn cần đi mấy lượt, tôi đã đánh dấu lại những tòa nhà nào phát rồi. Tôi cố gắng hết sức không phát trùng tài liệu chân tướng để không lãng phí tài liệu. Trong lúc đi trên đường và trong khi tặng tài liệu, tôi đều chú trọng phát chính niệm. Gần như là phát chính niệm liên tục. Địa phương chúng tôi cũng có nhiều tiểu khu cao cấp biệt lập. Khi tới những nơi không quen thuộc, trong tâm tôi thường cầu xin sư phụ gia trì. Tại một số nơi có lối ra vào đóng kín, tôi không thể đi vào trong. Tôi nghĩ ở đây chúng sinh nhiều thế. Mình nên làm sao đây? Đúng lúc này, người dân ở trong tòa nhà sẽ đi ra ngoài. Vậy là tôi sẵn tiện đi vào trong đó. Đôi khi số lượng tài liệu trong túi vừa đủ tặng cho những chúng sinh trong tòa nhà này. Cũng có khi cổng vào khu nhà nửa đóng nửa mở, giống như là chờ tôi đến vậy. Đệ tử cảm ơn sư tôn đã an bài tốt con đường cứu người cho con. Thuận theo vị sư tôn thúc đẩy hồng thế chính pháp, tôi cũng dần dần hòa nhập vào hoàn cảnh chỉnh thể. Tôi bắt đầu từ từ cung cấp một số tài liệu chân tướng cho các đồng tu. Để có lực độ cứu người hơn nữa, tôi đã sản xuất tài liệu chân tướng với chuẩn mực và chất lượng cao hơn. Trong quá trình này, sư tôn đã ban cho tôi trí huệ, để tôi không ngừng hoàn thiện toàn bộ quá trình sản xuất tài liệu này. Tôi cũng trân quý những chiếc máy mà sư tôn đã ban cho mình. Khi tôi có chấp trước, sư phụ cũng lợi dụng những chiếc máy này để điểm hóa rằng tôi hủ lậu. Cần phải quy chính bản thân. Ví dụ, khi đầu in bị nghẹt, màu sắc khác lạ. hiệu quả in ấn không tốt, vân vân. Tôi biết là khi đang làm tài liệu, tư tưởng bị sao nhãng, tư tưởng bất chính, có tầm chấp trước, vân vân. Không có hạng mục cứu người nào là đơn giản. Trong quá trình công tác, đôi lúc tôi cũng gặp phải vấn đề khảo nghiệm tâm tính. Ví như, khi đại dịch virus Trung Cộng, tức viêm phổi Vũ Hán bùng phát, tôi đã làm thẻ vượt tường lửa. Công việc này đòi hỏi có nhiều nhân lực để làm. Cha mẹ tôi cũng là đồng tu, đã phụ giúp tôi. Tôi chỉ cho ba mẹ cách cắt thẻ, nhưng ba mẹ không quen dùng dao cắt giấy, cho nên chỉ thích cắt thẻ bằng dao rọc giấy và thước kẻ. Cắt như vậy, kích cỡ sẽ không đều, mép thẻ cũng không thẳng, dẫn đến việc không thể cho thẻ vào túi nhựa. Tôi đã hướng dẫn cha mẹ dùng dao cắt giấy, mỗi một lần không thể cắt quá số tờ quy định. Nếu không, dao cắt giấy không cắt nổi, mép thẻ cũng bị sần sùi. Tuy nhiên, cha mẹ vẫn cứ cắt nhiều tờ một lần. Lúc ấy nhân tâm của tôi đã nổi lên. Nào là tâm oán hận, tật đố, thích làm thầy người khác. Và tôi đã chỉ trích cha mẹ. Khi tôi bình tĩnh trở lại, tĩnh tâm học pháp, đối chiếu với pháp của sư phụ, tôi cảm thấy dung lượng của tâm mình quá nhỏ, thể hiện qua việc tôi không thể dung nạp người khác. Cha mẹ đều là lần đầu mới làm tài liệu, chưa từng làm qua hạng mục này, cho nên cha mẹ không biết làm là chuyện bình thường. Cớ sao tôi không thể kiên nhẫn chỉ cho ba mẹ chứ? Tôi phải quy chính bản thân trong đại pháp. Khi cần cha mẹ phối hợp lần nữa, tôi đã hướng dẫn tường tận cho ba mẹ vài lượt. Sau khi tôi thay đổi bản thân, cha mẹ cũng chú ý làm đúng theo hướng dẫn của tôi. Các đồng tu cần tài liệu nào trong khi giảng chân tướng, tôi đều cố gắng hết sức phối hợp với đồng tu. Các loại tài liệu chân tướng cũng không ngừng phong phú thêm. Trong quá trình sử dụng và chọn mua những loại máy móc mà tôi không quen, tôi có thể ngộ là sư phụ luôn luôn ở bên cạnh dõi theo. Điều tôi cần làm chính là buông bỏ nhân tâm và quan niệm của con người, tính sự tính pháp. Tôi đã chọn mua một chiếc máy, và tôi biết chiếc máy này có thể khởi tác dụng rất lớn trong việc cứu độ chúng sinh. Tuy nhiên, bởi vì phong tỏa dịch bệnh, đồng thời cũng đúng vào dịp năm mới, cho nên tôi đã đối mặt với rất nhiều nhân tố không chắc chắn. Trước hết, nếu phong tỏa thành phố, liệu tôi có thể nhập vật liệu không? Có thể nhận được máy móc không? Tiếp theo là, nếu đã có máy móc, liệu tôi có thể học cách vận hành máy hay không? Thêm nữa, sau khi tôi học được cách thao tác, liệu tôi có thể in những tài liệu chân tướng cần thiết trong một khoảng thời gian ngắn hay không? Hạng mục này cần bảo mật, cho nên không có đồng tu nào có thể góp ý và giúp đỡ tôi. Khi ấy, điều duy nhất tôi có thể làm là tin vào sư phụ, bởi vì sư tôn đã giảng: tu tại tự kỷ, công tại sư phụ, trích Chuyện Pháp Luân. Tôi tin rằng không phải là tôi có thể làm được điều gì, mà là sư phụ đã an bài tốt cho tôi. Tôi phải đi cho tốt con đường sư phụ an bài. Tôi không ngừng bài xích những suy nghĩ tiêu cực trong tư tưởng của mình, kiên định chính niệm của bản thân, ôm giữ tâm thái vô tư vô ngã và chân nguyện vì để cứu người. Sư phụ đã an bài việc này vô cùng viên mãn. Máy móc đến đúng lúc, tài liệu chân tướng cũng hoàn thành trong thời gian dự định và gửi đến tận tay các đồng tu. Trong quá trình kiến lập điểm tài liệu, đệ tử không thể biết được sư tôn đã gánh chịu bao nhiêu cho đệ tử và chúng sinh. Tuy nhiên, đệ tử biết là sư tôn đang dẫn lối cho con. 2. Đề cao bản thân trong khi làm phóng viên cho Minh Huệ Net. Bên cạnh làm tài liệu chân tướng, tôi còn gánh vác nhiệm vụ liên lạc cho Minh Huệ Net. Sư tôn cũng hướng dẫn tôi trở thành phóng viên Minh Huệ. Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã nhiều năm. Địa phương chỗ tôi cũng xảy ra mấy vụ gặp ác báo vì bức hại đệ tử Đại Pháp. Tôi nhớ có một vụ lớn nhất, đó là kẻ đứng đầu phòng 610 muốn chuẩn bị phát động một đợt bức hại đệ tử Đại Pháp ở địa phương tôi. Trong lúc mở cuộc họp, hắn ta đã bị đột tử ngay tại hiện trường. Công an địa phương rất kinh ngạc trước vụ việc này. Sau khi biết tin này, tôi đã viết ngay một mẫu tin ngắn và gửi cho Minh Huệ Net. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gửi bài cho Minh Huệ Net. Nhưng lần đó, tôi vẫn chưa biết viết bài báo cáo. Hồi còn đi học, thầy cô đã từng dạy tôi 5 yếu tố viết báo cáo. Chính là cần nêu rõ mốc thời gian, địa điểm, nhân vật, sự việc và nguyên nhân. Tôi tìm đến các đồng tu để xác nhận nguyên nhân và hệ quả của vụ việc lần đó. Các đồng tu đã tích cực phối hợp. Sau khi thu thập tư liệu từ người thứ nhất xong, tôi về nhà tiến hành chỉnh lý và tóm tắt lại. Sau khi chỉnh sửa xong, tôi đã gửi cho Minh Huệ Net. Sau đó, bài viết này đã được đăng trên đầu mục của Minh Huệ Net trong ngày hôm đó, và bài viết đã khởi tác dụng chấn nhiếp tà ác. Sau đó, tôi đọc kỹ lại bài viết mà ban biên tập Minh Huệ đã chỉnh sửa, mới nhận ra vấn đề mà tôi chưa ý thức được. Đó là tôi có nhân tố văn hóa đảng quá mạnh. Trong bài viết ban đầu có những câu từ mang tính tranh đấu quá mạnh. Đồng tu ở ban biên tập đã sửa giúp tôi. Bài viết sau khi chỉnh sửa lan tỏa lòng từ bi, có tác dụng cảnh báo và chấn nhiếp tà ác. Lần gửi bài này đã giúp tôi tìm ra chỗ cách biệt và thiếu sót của mình, đồng thời cũng tìm ra tâm hiển thị, nhân tố văn hóa đảng đang lừa bịp tôi, vân vân. Sư phụ đã ban cho tôi một lần cơ hội đề cao bản thân, để tôi học cách viết bài báo cáo và nâng cao chuẩn mực viết lách. Trong khi làm phóng viên Minh Huệ, có một việc đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Lần đó, một đồng tu ở địa phương tôi đã bị bắt cóc, để viết báo cáo chi tiết và chính xác về trải nghiệm bức hại của đồng tu này. Đích thân tôi đã tham gia quá trình viết bài lần này. Trong 2 ngày truy vết để làm báo cáo này, tôi vô cùng kinh ngạc trước sức mạnh chỉnh thể của các đồng tu. Sau khi biết đồng tu này bị bắt cóc, các đồng tu liền hỗ trợ liên lạc, thông báo cho mọi người cùng nhau đến gần cục công an địa phương để phát chính niệm cự ly gần. Lần đầu tiên, tôi mới nhìn thấy có nhiều đồng tu đến vậy. Không chỉ là đồng tu ở địa phương, mà ngay cả đồng tu ở nơi khác, biết tình cũng đến hỗ trợ phát chính niệm. Tại các khu vực xung quanh cục công an, như đường lộ, bồn hoa, khu dân cư ở lân cận, các đồng tu phân ra ở mọi ngóc ngách, chính niệm hết sức đầy đủ. Ngày hôm đó, những kẻ tham gia bắt cóc đệ tử Đại Pháp đều tỏ ra yếu nhược. Tôi kịp thời gửi tin tức mới nhất mà tôi thu thập mỗi ngày cho Minh Huệ Net để kịp thời công bố những vụ việc và những cá nhân bắt cóc đệ tử Đại Pháp. Khi đó, chính niệm của các đồng tu đã khiến tôi cảm động. Cuối cùng, sau 15 ngày bị bắt cóc, đồng tu đã về nhà an toàn. Âm mưu vu khống hãm hại đệ tử Đại Pháp của nhân viên tà đảng đã bị phá vỡ. Trong quá trình truy vết để viết báo cáo này, còn có một việc nữa khiến tôi cảm động. Một đồng tu nọ biết tin có đồng tu ở địa phương khác đến hỗ trợ phát chính niệm, nên đã đưa cho tôi một bao táo, nhờ tôi chuyển đến họ. Cũng có đồng tu lo lắng thời tiết nóng bức, lúc phát chính niệm không biết mọi người có khát nước hay không, nên đã mang theo nước uống và nhờ tôi vác giùm. Tôi đã vác một túi trái cây và nước uống nặng chịch. Chiếc túi nặng chịch này không chỉ là đồ ăn thức uống, mà nó còn thể hiện sự lương thiện của các đồng tu. 3. Thể ngộ về pháp lý, vô cầu nhi tự đắc. Trích giảng pháp tại Pháp hội Sydney 1996. Trên chặng đường tu luyện, sư phụ đã ban cho tôi rất nhiều trí huệ và năng lực. Trong chứng thực pháp, tôi làm hết trách nhiệm của mình. Do đó, hàng ngày tôi đều bảo đảm học pháp và học thuộc pháp. Tôi biết nếu rời xa khỏi đại pháp thì tôi sẽ chẳng làm được điều gì. Một ngày nọ, đồng tu địa phương cần tôi viết một bài bình luận. Sau khi nhận yêu cầu của đồng tu, trong đầu tôi bỗng nhiên nhớ đến một câu chuyện tiểu thuyết. Tôi đã dùng chính câu chuyện này để dẫn ra luận điểm cần viết của bài bình luận. Sau đó tôi dựa vào luận điểm này để viết luận cứ. Trong quá trình này, ý tưởng tuôn trào như nước. Tôi đã hoàn thành một bài viết trong vòng 30 phút. Sau khi gửi cho Minh Huệ Net, bài viết này đã được đăng lên, hầu như không có chỉnh sửa nào. Những thần tích này đều là nhờ sư phụ từ bi gia trì. Thiết kế tài liệu chân tướng cũng giống như vậy, về biểu đồ và hình mẫu, hiệu quả in ấn, thông qua từng lần in ấn và chỉnh sửa, sư phụ cũng từng bước ban cho tôi trí huệ. Đôi khi máy móc bị hư hỏng, có một số vấn đề về kỹ thuật mà tôi cũng không hiểu. Tôi chủ động lên diễn đàn kỹ thuật tìm phương án giải quyết, Nếu máy móc xuất hiện tình huống không rõ thế nào, tôi sẽ làm thử theo phương pháp ở trên diễn đàn. Trong lúc tôi vô ý ấn cái gì đó, máy móc đã vận hành trở lại bình thường. 4. Lời kết. Một số đồng tu sau khi lấy tài liệu, mọi người đều cảm ơn tôi. Tôi nói, tôi chỉ là hỗ trợ phía sau, còn những người thật sự ở tuyến đầu là các đồng tu đấy. Nếu các đồng tu không làm, tôi có làm nhiều tài liệu chân tướng đến đâu cũng không có tác dụng. Một số đồng tu nói với tôi, Aya, anh tu tốt quá. Tôi bèn nói, anh chỉ nhìn thấy ở bề ngoài thôi, chứ tôi biết rõ bản thân mình tu như thế nào. Đây là những lời chân thật xuất phát từ nội tâm của tôi. Trong tu luyện và hướng nội tìm, tôi biết mình vẫn còn những nhân tố cố chấp và quan niệm bất hảo. Cũng có khi biểu hiện rất không tốt. Đôi khi tâm tính cũng không giữ được tốt. Đôi khi tôi cũng nghĩ, sao mình không biết nỗ lực thế nhỉ? Nhưng khi xoay chuyển cách nghĩ, đây đều là quan niệm. Nếu làm chưa tốt thì lần sau tôi sẽ làm tốt. Nếu chưa vượt qua được thì lần tới tôi sẽ tranh thủ vượt qua. Tôi biết, chỉ có lúc nào cũng làm theo pháp của sư phụ, tôi mới có thể tiếp tục đi theo sư phụ tu luyện. Trong đoạn thời gian eo hẹp trước khi sư phụ sắp sửa pháp chính nhân gian này, đệ tử sẽ tiếp tục tu tốt bản thân, buông bỏ nhân tâm, phối hợp chỉnh thể. Đệ tử cảm tạ sư tôn, cảm ơn các bạn đồng tu. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Thank you.